ta mạ nhục, người ta nói thầy cái gì thế tệ họ, cái công việc thẳng như hết, không trả lời cái gì hết. Thì như vậy mấy con mới giữ được cái tâm bất động của mình. Chứ mấy con người thầy mà các con thấy nhưng thầy tội nghiệp quá, người ta nói thầy việc bắt buộc rằng nói họ nói sai vậy, thì một lần mình phải nói trả lời họ bằng cái này cái khác. Thì như vậy các con cũng không vui gì họ, cho nên các con không trả lời gì hết, họ nói gì nữa. Mình người mình rất thương thầy, nhưng mà ăn vui gì họ nói đối với thầy, chuyện đó khen chê cũng không quan trọng đâu phải không? Thì mấy con cũng học như thầy cũng không quan trọng gì đâu. Đó, cho nên vì vậy đó thì nó mới đúng. Cho nên ở đây thầy muốn đọc lại, ở trong tu viện chúng ta có một cái cô còn nhỏ tuổi năm mấy con, mới chừng nào 20 bằng 30 mấy tuổi à, chứ không có lớn. Nhưng mà cô đã, thầy đã dạy cô đã tu, mà các con đã đọc ở trong cái cuốn tu sĩ và tu sĩ cần nên viết trong tập 5, thì con có nghe cô Nguyễn Thanh nói vậy. Bây giờ để cô viết bức thư thì cô gửi cho thầy, cô cũng nói về cái trường hợp thư. Thì thầy đọc lại cái bức thư này để sau này cái tập viện cho Nguyễn Thủy, thì nó cũng sẽ có những cái bài thơ mà cô đã qua cái công phu tu tập mà cô nói lại. Chớ có khuyên ai, nhắc nhở ai, giữ tâm tỉnh giác, chớ để phóng tâm, phóng tâm phóng dật bao ngày, tu hành cũng phí thời gian qua rồi. Tháng năm trần chất tuổi đời thêm lớn sinh chi càng nhiều, tóc xanh liệt bạc ngày nào, khổ lụy đau xót da mồi, héo hon. Héo hon vì khó dụng tu, cho nên khổ sở sinh tàn ngày qua. Ngày qua ngẫm nghĩ xa hôi, xót đau chuyện cũ đã rồi hai hơi. Ở thì tất cả mấy con thấy mình có khuyên, mình có minh dịch thầy, mình có nói, nó cũng là phóng tâm phóng dật chứ gì. Mục đích của chúng ta như các con đã đọc các chuyện thầy, các con thấy cái lời khuyên của Đức Phật như những lời Phật dạy trong tập 2. Rồi gần đây thì mấy con đọc cái cuốn mà Đường Về Phía Phật, thì có bổ sung thêm cái tập 6. Thì trong những cái bài mà Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy tâm tâm phóng dật á, thì thầy cũng đưa ra thì mà kiến thức cho mấy con thấy cái tâm phóng dật rất là quan trọng. Cho nên mọi chuyện ở ngoài ai làm gì làm, như cái chuyện mà chị em ở ngoài Hải Phòng có chuyện này kia cũng làm cho con động tâm, thì hai đó là cái quyết định của con. Cho nên con thả, con cần thiết tôi chỉ tu để mà tôi được giải thoát, là tôi hoàn toàn làm chủ được sự sống chết, thì tức là tôi sẽ báo đáp ơn ngài. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, chuyện của mấy người làm không phải quan trọng với cái chuyện tu của tôi. Người tu cái chuyện của mấy người làm mà rất là động tâm cái chuyện tu của tôi. Cho nên vì vậy quyết định là tôi không lưu ý cái chuyện đó, tôi không cần hội họp, tôi không cần gì hết. Mấy người đừng có làm chuyện đó, mấy người phải ráng tu cho mình đi. Thì thầy khuyên con cái ưu và cái khuyết để mà con thấy cái chỗ mà được thả tâm là quan trọng. Cho nên mình tập tỉnh thức để làm gì, để thả tâm những cái khuyết hóa pháp bên ngoài nó tác động vào mình. Các con hiểu hả? Tỉnh thức ở đây mình tập tình trên hành động, tình hơi thở của mình như vậy để tỉnh thức làm gì, để có những ác pháp. Nó có những ác pháp mà thậm chí như cha mẹ mình hay hoặc là thầy mà người ta nói nặng nói nhẹ mà mình vẫn thả nhiên, không phải là mình thả nhiên mà mình nỗ lực mình tu không vấn vật để mình đạt được cái nơi này. Chứ không phải mình thả nhiên với cách là mình nhịn họ hoặc là bằng cách mình chịu thua họ đâu, mà chính tôi không trả lời mấy người, tôi không nói mấy người sai, tôi không luận mấy người đúng, là tại vì ở đời cái nào đúng cái nào sai, chỉ có cái mà tôi nói cho mấy người biết là tôi làm chủ giải thoát này, tôi không phóng tâm phóng dật, là cái chỗ mà tôi làm chủ được sinh tử này. Thì chứng minh thầy tôi dạy như vậy không sai đâu. Tôi nói lên bằng hành động chứ tôi không nói bằng ngôn ngữ với mấy người đâu. Bởi vì tôi nói bằng ngôn ngữ với người là tôi chỉ cãi lộn với người thôi, nó không có hay ho gì đâu. Mà tôi chỉ nói bằng cái hành động của tôi làm được những cái này nè. Đó, bây giờ tôi làm chủ được bệnh nè, tôi làm chủ được chết nè, tôi làm chủ tất cả những cái này được nè. Đó là cái hành động mà thầy tôi dạy. Mấy người làm được chưa mà mấy người nói, mà tôi không nói mấy người một lời nào, thì mấy người đâu có biết cái chỗ nào đâu. Nhưng mà tôi nói được hành động tôi làm được. Thì do đó mấy con ráng tu, mấy con ráng tu đem lại sự an vui cho gia đình của mình. Mặc dù trong gia đình của mình nó có nhiều cái điều kiện mà nó không có đủ cái duyên của Phật pháp, cho nên nó còn sống ở trong cái nhân quả, còn sống trong nhân quả như gia đình của mình là còn phải sống. Mà có cái nhân quả thì nó phải có thiện ác, mà nó có thiện ác thì nó có những cái sự sáng ý thịt lòng, nó có những cái sự làm phiền não. Là do đó mình tu tập ở đây là giống như mục đích mình biết tùy thuận, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước cái mọi hoàn cảnh này. Người ta đang ở trong ác pháp mà mình giữ với mình sao được, thì mình phải tùy thuận họ, nhưng mà không bị họ lôi cuốn vào ác pháp. ví dụ như bây giờ đó, các con thấy như bây giờ các con về gia đình thì các con phải nấu cơm, phải lo làm cơm, nhưng mà người ta chưa có hiểu Phật pháp thì người ta đâu có ăn chay được như mình, người ta đâu phải còn ăn thịt ăn cá. Thì vậy thì bây giờ mình làm sao, giờ mình là người ăn chay mà mình khác hơn mình đi làm thịt cá nữa, bây giờ thì mình như thế nào để tìm mọi cách để cho mình dỡ cái rối này, chứ không khéo thì cái bàn tay của mình vẫn thấy máu đổ thịt rơi của loài chúng sanh. Mình tu tập tâm từ bi xả thì mình rất thương yêu chúng sanh mà ngài phải thấy như vậy, thì sao đành mà sao đành lúc là mình lại kho nấu nướng nó, mình thành thực phẩm để cho những người thân của mình ăn nữa, thì mình đau xót lắm. Nhưng mà mình nếu mà không làm thì trong gia đình không được, không được nó sẽ chồng con nó sẽ buồn thôi ăn như thế này thế khác, cho nên mình sẽ tìm mọi cách. Nếu mà nó thuận á thì chồng con nó sẽ ăn chay hết thì nó tốt quá, còn nó nếu không thuận á thì người ta còn đang nhiễm ô nhiễm về cái ác pháp, cho nên người ta vui những cái đau khổ đó thì người ta không có ngăn chặn được cái tâm nghèo thịt cá người ta. Thì do đó mình cũng không nên bức ép người ta bằng cách này cách khác, nhưng mình tìm mọi cách, mình tìm mọi cách, mình nói rất là tha thiết với chồng con, mẹ hay hoặc là em sẽ làm tất cả những công việc gì, tất cả những công việc gì hết, từ ra có một cái điều kiện là hiện giờ em đã tu theo Phật, thì trước cái sự mà chống chế của loài chúng sanh thì anh chị em không có nở, nhưng mà em sẵn sàng bây giờ về gia đình thì ví dụ như con hay hoặc là chồng nếu mà mọi người em sẵn sàng em mua cái vật đó về, nhưng mà khi mà muốn làm thì anh hay hoặc là con ở trong nhà thì tự làm lấy những thực phẩm giúp cho em tôi, thì mình nói với cái tâm thành thật tha thiết của mình thì người chồng và con của mình nó không nỡ mà để cho mình làm cái vật thực đó mà để thực phẩm cho anh. Nếu mà thật sự em làm cái này mà cho anh với mấy con mà ăn á thì cái tội nó còn nhiều lắm, bởi vì chính em rất là đau lòng, thì cái sự đau lòng của em đối với chúng sanh thì nó gây ra cái đau khổ cho anh với con nhiều, cho nên từ bây giờ anh với con mà không ăn chay được thì còn ăn mặn được thì em cũng cấm cản đi, đó là cái nghiệp, cho nên em cũng không có khuyên, không có cấm cản, mà muốn ăn thì giúp cho em để giảm đi cái lòng đau khổ của em thứ nhất. Cái thứ hai là giảm đi cái sự đau khổ bắt một người mà ăn chay mà làm thực phẩm cho mình ăn á thì tội á, thì đánh thức được cái lương tâm người ta, người ta tư duy suy nghĩ người ta rất thương mọi người, mà người ta không có để cho mình mất cái điều kiện tu tập luôn, chỉ là thành thật mà nói thôi. Thì thầy nghĩ là mấy con khéo léo thì mấy con cũng sẽ giúp gia đình của mình, mà không biết chừng từ cái chỗ đó người ta nghĩ đến người vợ người ta tu tập như vậy mà biết thương yêu như vậy, biết đâu chừng nó là chuyển quá thì ta sẽ ăn chay luôn. Cho nên trong gia đình mình cả chung hợp nhau đều là ăn những thực phẩm thực phẩm đánh liên với sự đau khổ của anh chị, thì biết được đâu mình chỉ ước ao thôi, nhưng mà biết được đâu vì cái lòng thành thật của mình mà nói lên những cái cảm nghĩ của mình đối với chồng con, nó sẽ làm kích động nó như những cái gì chưa như không khác hơn. Ta còn nhớ những cái điều đó là những điều khéo léo, chứ thật sự là mình tu theo Phật mình ăn chay rồi, thậm chí mình còn ăn ngày bữa nữa mà phải làm cho mọi người ăn mà trong những cái thực phẩm mà rất là đau khổ, máu chua chúng ta quá cảm giác, thì các con phải thiện xảo khéo léo. Và thiện xảo khéo léo như vậy gọi là các con biết tập tỉnh thức để mình sử dụng cái tỉnh thức đó trong cái hoàn cảnh của mình để cho mình hóa giải những cái ác pháp của thế gian. Bởi vì các con cứ nghĩ rằng khi mà chúng ta sống trong thế gian này mà người nào cũng sống trong thiện pháp, biết thương yêu từ cái lời dạy nhỏ đến lời dạy lớn, thì cái thời tiết của chúng ta không có lũ lụt, mưa gió nó ôn hòa, nó thuận hòa, nó không có nghịch đâu, động đất nó không có, đất này nó không rung chuyển, nó sụp đất chỗ này chỗ kia đâu. Còn tại vì chúng ta sống ác quá, cái bầu không khí chúng ta nó tiếp nhận những cái từ trường ác cho chúng ta hàng ngày, nó có những cái gian ảo, những cái thống lên cái từ trường ác đó, nó làm cho cái bầu không khí chúng ta nó bị rối loạn. Vì vậy mà chỗ này thì nắng hạn không có nước uống, mà chỗ kia thì lũ lụt làm cho người ta chết, chỗ nọ thì sụp đất, chỗ nọ thì quả hoạn, thế này thế khác làm cho người ta khổ sở, rất khổ sở. Mà ai làm đâu phải là thời tiết làm, do chúng ta phải ra từ trường ác mà nó làm như vậy. Nhưng mà đối với đôi mắt của con người chúng ta làm không thấy được điều này, cho nên chúng ta cứ làm ác là chúng ta dồn nhất ở trong thân của chúng ta, biết bao nhiêu cái mạng của chúng ta mà chúng ta đâu biết. Cái thân của chúng ta bây giờ, nếu mà cái người ăn mặn đó, thì các con cứ nghĩ là cái thân của họ là cái mồ chôn biết bao nhiêu thân mạng của chúng ta. Heo, gà, vịt, cá, tôm ở trong đó là cái nấm mồ của chúng đó. Cái thân của chúng ta là nấm mồ. Thì thử hỏi cái nấm mồ đó có sạch sẽ gì đâu. Phải không? Các con chỉ quán chết con phải đúng không? Cho nên ở đây ta tu theo họ từ cái thân của chúng ta là cái mồ mả của loài chúng sanh, nó trở thành một cái núi thanh tịnh trong sạch cho những lực tu hành ở. Chúng ta rõ ràng là chúng ta ở trong cái thân của chúng ta, mà nếu mà thân chúng ta thanh tịnh trong sạch á, nó không phải là cái mồ, cái nghĩa địa đó, thì nó là một cái hòn núi thanh tịnh của tu hành ở. Ở trong cái thân thanh tịnh đó là cái hòn núi trong sạch. Còn nếu mà nó trong sạch thì nó là cái trú sở, là một cái cực lạc giải thoát. Còn nếu mà chúng ta cứ chôn thay những cái loài chúng sanh vào trong này thì nó thành cái nghĩa địa rồi, mà cái nghĩa địa thì nó ô nhiễm ghê gớm lắm, nhưng còn phải không? Cho nên cái thân của chúng ta nó trở thành cái nghĩa địa chứ đâu phải là tốt lành gì. Vậy mà người ta đâu biết nó là cái nghĩa địa, mà người ta cứ quăng nó vào, chôn nó vào, chôn chúng sanh vào trong đó hoài, thì các con thấy nó như thế nào? Đó, thì hôm nay thầy giải thích để cho các con thấy là cái sự tu tập của chúng ta để nhét từ cái thân của chúng ta trở cực lạc. Bởi vì cái thân không đau không ốm là cực lạc chứ gì, còn cái thân này đau ốm là cực lạc thì sao được mà cực lạc, nó là địa ngục chết. Đó, thì các con thấy từ cái chỗ tu theo Phật pháp đó, mà đã chuyển dần khi cái thân chúng ta nó đau là chúng ta để nuôi nó không còn cái đau nữa thì nó là cực lạc chứ. Còn bây giờ cái thân đau này phải đi cách nằm nhà thương đôi ba tuần lễ nhờ uống thuốc bác sĩ nó giảm đi, chứ mà về ở nhà mấy bữa nó đau cái khác nữa rồi. Nó là cái ổ bệnh mà, nó là cái nghĩa địa mà, làm sao mà nó thành được mà nó không đau. Cho nên chúng ta muốn thân chúng ta trở thành cực lạc chứ không có khỏi cực lạc ở đâu hết. Mà ngay cái thân chúng ta nè, người ta chữ không giận là cực lạc bao nhiêu, phải không? Ngay cái thân chúng ta nè, già cũng lụm cụm là cực lạc bao nhiêu. Như thầy bây giờ cứ đi lụm cụm như là cực lạc sao được? Có phải ngay cái chỗ cái thân của thầy là cực lạc hay là địa ngục? Ngay cái thân này không đau ốm là cực lạc chứ nhiêu. Đó, ngay cái thân này mà nó làm chủ được sự sống chết của nó thì nó là cực lạc, chứ còn đâu ai đâu nữa. Cho nên ở đây nói chỉ có cái cực lạc, ngay chúng ta biết cái thân của chúng ta là cực lạc hay không cực lạc, địa ngục hay là thiên đàng ở đây thôi, chứ không có chỗ nào. Vậy thì chúng ta đã biết nó thành cực lạc thì nó sẽ thành cực lạc, mà chúng ta không biết nó thành cực lạc thì nó sẽ thành địa ngục chứ. Đó, thì như vậy có bao nhiêu đó thôi chứ không có gì khác đó. Và hàng ngày chúng ta cứ biết nó thành cái nghĩa địa chôn cái thân xác của chúng sanh ở trong này, thì các con nghĩ là bao nhiêu thân xác chúng sanh là chôn như cái thân của chúng ta, thật trăm thật dạng chứ được nói, có phải không? Các con xét từ nhỏ chứ lớn mình tới bây giờ mình tính cái nghĩa địa của mình chôn với bao nhiêu con vật trong này không? Cá, tôm, rồi thịt, đủ loại gà, vịt, heo, dê gì chôn ở trong này biết bao nhiêu. Nghĩa là nếu mà cứ ở trên đó mà xây mộ mà chúng ta thấy nó lấp lắm, nó ngực còn hơn mà những cái nghĩa trang tiểu và dạng con ở trên đó. Các con thấy vui lắm chưa? Ở thì hôm nay nói để nhờ mà các con thấy, để cho biết, để mà ráng nỗ lực tu để cứu lấy mình. Ăn chay nó đâu có chết nữa con, mà ăn chay ăn ngày bữa cũng đâu có chết nữa con. Nếu con thấy thầy nó có chết đâu có gì đâu. Ốm thì ốm với thân này mà, nó ốm nó càng tinh thần nó càng lớn chứ. Còn tinh thần mập mập như thế này thì cái tinh thần nó càng nhỏ, càng mập thì nó lại còn thể chết bên nhiêu. Còn cái thân mà nó ốm thì nó có thể chết không? Cho nên như vậy nó còn dẻo dai. Từ ngày mà con vô đây con ăn ngày bữa con sống tu, con thấy nó khỏe mà nó không có bệnh đau, không? Con thấy cái Phật pháp nó hay giúp đỡ mà nó tuyệt vời như vậy. Cho nên mấy con ráng những cái đu hai thì các con chữa lại. Rồi về cái pháp thân thành niệm thì con có một cái điều kiện cứu sót một hành động. Thầy nhắc lại để cho con nhớ hành động. Tất cả những hành động mà con kết hợp thì nó đúng rồi. Còn cái hành động kia đó là khi mà con chấm hai cái tay xuống như thế này, rồi con hạ cái bút xuống, thì cái con khi đó cái tay con phải xích ra sau một chút nữa, phải không? Nhưng mà cái xích ra sau này thì con quê chứ, có đúng không? Con do đó thì khi đó thì con nhớ cái hành động, khi mà con chấm tay xuống rồi, con hạ bút xuống rồi, thì con xích tay ra thì con nó bảo tay đưa ra. Cái tay trái đưa ra chút, cái tay phải đưa ra chút. Còn này sau đó thì con bỏ cái hành động, đưa ra cái con đưa ra mà con quên hành động. Con nhớ chưa? Thầy nhắc đó là cái pháp thân thành niệm, còn chút cái chân đó nữa thôi. Bây giờ nó phải chỏ cái chân nó vô, rồi bắt cái chân nó lại, thì cái chân con nó hoàn chỉnh. Đó, còn về cái thân á, hay sao thầy muốn nhắc nhở mấy con á, là tại vì khi mình khuyên ai tu tập, nhắc nhở cho người khác tu tập á, và khi mình tu chưa xong á, thì nó sẽ làm cho cái tâm mình bị phóng dật, không còn, phải không? À, còn nếu mà tu xong rồi thì mình tu xong rồi, mình làm chủ rồi thì nó có bóng gì đâu mà sợ. Mình chỉ đem cái này ra mình giúp người ta chứ, phải không? Những như nãy giờ thầy khuyên con mà tập lại cái thân hành để cho các chị em đồng tu với con, để mình nhìn thấy để mà tập, thì do cái sự mà bảo của thầy con mới làm. Còn nếu mà con thử tâm mà con bây giờ tôi dạy cho người này, tôi dạy người kia, thì nó nằm ở trong đó đó, nó nằm ở trong tâm trí dụng như mấy người này, mấy chị em này người ta chưa biết, con thấy con biết, con mới dạy, con đem ra con dạy người ta, thì tự nhiên cái ngã của mình tự nó lớn, con nó thấy mình là thầy. Còn khi mà thầy bảo như vậy á, là tại vì thầy biết con tập nó nhìn ngã như vậy rồi, quen biết được cái pháp này rồi, con phải làm những hành động này cho chị em coi để mà bắt chước thôi, thì cái ngã còn khó, con hiểu chỗ đó nha. Đó, nên bởi vì nhiều khi mình vô tình, nhưng mà mình nuôi cái ngã mình không hay đó. Cho nên trong khi đó, những cái bài thơ, bài văn mà viết qua những kinh nghiệm của mình, nhiều khi cái người mà người khác, người ta thấy nó hay quá, nó đúng quá, thì trong khi đó mình tuy chưa tới nơi đó, thì cái tâm của mình nó chưa thả hết đâu. Khi mà thấy người ta ca ngợi mình hay ấy, thì mình chưa tu tới cái lúc đó, thì tự nhiên cái ngã nó lại lớn. Nó tương đương như cô Yên Thanh, cô tuy chưa tới nơi tới chốn, thì cô có đem những cái kinh nghiệm qua bản thân cô biết ra, thì không ngờ có nhiều người người ta quá thắng phục mình, thì không ngờ là mình biết cái ngã thì mình nó lớn lên. Khi mình không biết thì thôi, mình biết thì nó sẽ lớn lên đó, thì cái đó nó rất nguy hiểm đấy con. Cho nên khi nào mình ráng mình đưa cho xong. Còn bây giờ khi mà vì cái duyên ở mấy cô cũng như cái cô Thảo đuổi vào đó, thì không có đủ cái gì giờ à, cho nên nó tối rồi, cho nên vì vậy mà thầy không có dạy cho cô cũng không có thực hiện được. Cho nên thầy nói sau này thì con về thì con sẽ hướng dẫn dùng cho chị em rồi đó. Vì ở ngoài đó thì người ta cũng muốn tu lắm, nhưng mà con về đó nói với chị em, thực sự ra thì tôi dâng cái lịch của thầy chứ thật ra mà trong lúc này mà tôi dạy chị em, tôi ít sợ cái tâm tôi lắm, nó làm nó tưởng tôi là hay rồi, nó bởi vì cái tâm mình nó thảo lắm, nó tự nó nằm trong này, nó thấy mình giỏi hơn mọi người, nhưng mà mình xét lại thì mình chưa làm chủ được sự chính giới của mình á, thì mình chưa có hoàn chỉnh đâu. Vì vậy mà khi đó tôi chưa không dám dạy chị em, nhưng mà vì thầy khuyên là tại vì chị em ở ngoài Việt Nam, cho nên vì vậy mà tôi có những cái dài giờ mà thấm đến thầy, tôi được thầy dạy cho những kinh nghiệm tu tập với em như vậy. Bây giờ tôi về hướng dẫn chị em nhớ, tôi làm xong rồi thì chị em phải ráng nhớ thật kỹ, rồi sau này tôi khép cửa tôi lo tôi tu, chứ tôi không có biết duyên với chị em nữa. Bởi vì được nghĩ tôi ích kỷ, bởi vì cái chuyện tôi làm chưa xong, lỡ mà tôi biết duyên thì tôi là người mà có thể có những cái tu tập gì trước mà tôi biết đó, rồi tôi giải thích ra, tôi nói cái này cái khác, tự nhiên cái ngã của tôi tự đó nó lớn lên. Rồi tôi bây giờ tôi với tôi giải thoát, tôi hàng phục nó rất khó cho tôi. Mong chị em thông cảm là hiểu, chừng nào mà tôi không được như thầy rồi thì chắc chắn tôi không bỏ chị em chút nào đó. Cũng như thầy bây giờ giúp giả chi thầy cũng không bỏ chị em chút nào, thì tôi cũng nghĩ tôi cũng tu rồi à, thì tôi cũng không bỏ chị em đâu. Nhưng bây giờ vì cái lịch của thầy bảo thì tôi phải chi hạt đúng những cái điều thì thầy giúp chị em ở sau. Nhưng mà rồi thì tôi sẽ chắc nữa, chứ tôi cứ tôi đi giảng dạy, đi dạy những cái này biết chắc là tôi thầy dỗ lắm rồi. Tôi chưa xong mà tôi cứ nói như thế này biết là hỏi thầy à, còn bây giờ vì cái thần mà cái thần này tôi phải có những cái hành động tu tập để cho anh chị em cảm thấy. Còn bây giờ thần mà tư tưởng mà xả trong này hỏi tôi, thực hiện của tôi với tinh thần của quý vị nó khác nhau, đặc tính nó khác nhau, mà tôi nói nó giống nhau. Thôi bây giờ cứ hỏi thầy chắc chắn hơn, vì thầy thì tu xong rồi có gì thầy không có cái ngã nữa, chứ còn tôi coi chừng hỏi tôi biết là tôi dạy chị em biết rồi bắt đầu tu thành ra cái ngã nó lớn quá rồi tôi không được. À, con nói vậy đó để cho mọi chị em có thông cảm. Còn ngoài đó có sự kiện gì xảy ra thì các con cứ là cái biết là cái thánh thầy thật à, mọi chuyện gì chạy ai cũng nói gì đó đã biết, thì nhân quả ai thì thấy chuyện, nhưng tôi thì phải lo tôi giải thoát cho tôi cho. Thì như vậy là để giúp pháp là phật ngộ sáu căn đó, nhớ chưa? Nhớ cái pháp phật ngộ sáu căn thì hết chưa? Như vậy là con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Thì đủ rồi ha.
Thầy con không một lần biết là như là có đi chất lọc nhân dân trên cái thành viên của nhà, và bây giờ không chất lọc những nhà ô pháp là người tiên tế giáo những khi nào bị vô quả có thể ở đây thì về tại sao không thể đi đến nhà người thầy chỉ dạy cho con vậy?
À, bây giờ về tại gia đó thì thứ nhất là con hạ phục cho đánh lễ người con là một cái người nội trợ trong gia đình thì phải giúp cơm nước cho chồng con, mà không làm cái điều đó thì không được. Thì vậy con phải theo cái lời của thầy đã chuyên á là cố viên gia đình của mình, thứ nhất mà nếu mà còn được chứng đó thì tự nấu nước, con có thể đi chợ con mua đem về cho, con mua đồ người ta làm sẵn chết rồi thì con mua đem về rồi tự ở gia đình con hoặc là chồng tự làm lấy những cái thực phẩm này nấu nướng thành thực phẩm. Nếu mà không biết thì con chỉ cách cho lần đầu tiên, sau này thì chỉ làm đó là cách thức để mà con đánh cái bàn tay của con nấu nướng thành thực phẩm. Thì nó càng lớn nó con, nếu mà con tu cái tâm từ bi thì khi mà con bỏ những miếng thịt lên trên chảo này thì cái tưởng của con nó rất mạnh, cái nghĩ đến con heo, tiếng la, một con gà, tiếng giải dụa, cái hành động giải dụa của nó sẽ có những hình ảnh xảy ra trong đầu khi mà cái tâm từ con đã khởi ra. Thì con không có làm sao mà con đứng yên đó mà con nấu nào được cái món này đó. Cho nên như vậy con tìm cách để mà giải quyết được cái tình cảm tâm lý của mình khi mà thực hiện qua cái tâm từ bi của đạo Phật. Do đó cái thứ nhất vì gia đình, cái thứ hai thì những cái giờ phút mà ban đêm á, coi như cái giờ phút đó là giờ phút con giữ dịch trọn vẹn để mà tu tập, nghĩa là trước cái đêm của con ngủ ít, tức là đúng như giờ giấc, mặc dù là con biết rằng ban ngày con có làm việc để giúp chồng giúp con, nhưng mà ban đêm á, thì con cũng để cái thời gian mà con ngủ á, thì nó cũng đúng như ở trong ngày cũng khoảng độ thì mấy tiếng đồng hồ đó thôi, nó cũng đủ tạm cho con rồi, quen thôi chứ không có gì hết. Rồi con cứ lo mà tu tập trong những cái giờ cũng giống như y ở trong này, thì cái sự tiến bộ cũng sẽ tu tập cũng có cái thành công. Rồi chờ cái duyên nó đủ rồi thì đến lúc mà nhập các lệnh thì có lẽ là con về trong này cũng không sao đâu, con yên tâm. Bây giờ cứ lo tu lấy cái băng đêm là cái giờ chính, còn ban ngày con phải lao động được trường, nhưng mà ban ngày con lại hết dụng cái tỉnh thức ban đêm mà tu đó vào ban ngày để thả tâm đi thì nó rất ráo đi thôi, nó đủ có duyên, có ác pháp, có đủ mọi cách để cho mình thả tâm, thì nó vừa là tu tỉnh thức mà cũng vừa áp dụng để thả tâm, thì hai cái này nó giúp cho con cái thời gian mà sống trong gia đình để thả các ác pháp này rất là tuyệt vời. Chứ đâu có phải là như trong ngày hoàn toàn là sáng trưa chiều tối ban ngày đều là tu hoàn toàn tỉnh thức tâm đâu, mà cái này nó có cái đối tượng được thả tâm, cho nên các con thả việc khéo léo tư duy quán xét tùy tự sống, không làm khổ mình của người, chuyện này điều quan trọng nhất, nghĩa là sống trong gia đình đừng có làm cho một cái người nào khổ hết. Nếu mà có cái gì mà lỡ mà người trong gia đình mình buồn phiền, dù là con của mình thôi, thì nói dù là con của con thôi, thì con cũng xin lỗi nó, cũng ngoài đàng hoàng, cũng xem nó như là một cái thành viên ở trong cái gia đình của nó, như là một người bạn hơn là một đứa con của mình. Thì cái đạo đức không có cho chúng ta xem nó là đứa con của mình, mặc dù có con mình sinh nó ra nó là con mình, nhưng mình hãy xem nó là một cái người bạn của mình, thì con sẽ mới đủ cái đạo, mới có đủ cái đạo lực của đạo đức mà sống không làm khổ mình của mình. Cứ xem nó con thì khi cái tâm của mình giữ không được bình tĩnh, mình sẽ rầy bắn nó liền, mà rầy bắn nó là ác pháp, con hiểu không? Cho nên nó sẽ thiếu đạo đức, vì vậy mình phải xem nó là bạn đó. Thì những lời khuyên của thầy thì con nhớ kỹ là sống trong gia đình nó muôn mặt, nó muôn mặt ác pháp chứ không phải có một mặt ác pháp đâu. Phải khéo léo linh động và từng chút để không làm khổ mình của người. Mỗi lần mà có làm khổ mình cũng tự sám hối, tôi sẽ cố gắng khắc phục, đừng làm khổ tôi nữa, đừng làm khổ con nữa. Mà nếu có làm một việc, một lời nói hay một hành động nào đó cho một cái người thân của mình như chồng hoặc con, thì sau đó thì con như biết những đứa con mình thì mẹ cũng biết lỗi con, vì giữ mình chưa trọn, cố gắng để phải khắc phục, không có để làm con phiền nữa. Thì đối với con mình còn chút hú hồ là chồng mình nói được lời nói đấy sao? Con hiểu chỗ đó chưa? Thì đó là con trở thành là một cái người có đầy đủ đạo đức, biết dùng cái ngôn ngữ chính ngữ làm cho người ta vui lòng, làm người ta mát dạ, thì cái đó là cái chính ngữ nha. Bởi vì trong đạo Phật con thấy chứng kiến cái tư duy chính ngữ, cái lời nói chân chánh, cái lời nói làm cho người ta không có khổ đau, lời nói mà làm cho người ta vui vui mừng vui vẻ thì các con nên học, nên cố gắng mà học luyện và sống những cái tình thức ở trên cái chứng kiến, chứng tư duy và chứng tử đó. Nhớ chưa? À, nhớ rồi thì phải về làm cho được ạ.
Con chứng là thầy là thầy dạy con bác con trai để lo chị lên về nhà để chú con bác con trai. Con chứng là thầy chứng.
Con có cái cuốn mà tỏ bác quan trai chưa?
Dạ, tôi có rồi nhưng tôi không ai đi
ạ. À, không sao đâu. Còn bây giờ thì thầy nói như thế này, tỏ bác quan trai. Từ khi đó thầy có một cái buộc băng mà để giảng gì dạy cho các con thọ bác quan trai đó, các con có các con mở lên, các con kêu cái ngài thọ bác, các con mở lên các con để nghe cái lời mà thầy truyền cái tám giới cho, rồi sau khi mà xả bác quan trai thì xả bác quan trai cho trong cái băng đó, thì xả thì truyền bác quan trai rồi thì xả bác quan trai cho. À, còn nếu mà không có băng đó thì các con lấy cái tập đó ra, lấy cái tập đó ra thì trong khi mà một mình thọ bác quan trai thì con sẽ chắp tay lên trước cái tượng Phật ở trong nhà, hoặc là có tượng Phật hoặc là không, con sẽ chắp tay lên. Hôm nay con nói hôm nay con nguyện là thọ 12 tiếng hoặc 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm, hoặc là một đêm hoặc là một ngày, ví dụ một ngày con xin hôm nay con xin thọ 8 giới của Phật đúng một ngày. Nếu một ngày thì con nói một ngày, mà nếu mà một ngày một đêm thì nói một ngày một đêm, nó hoặc lâu hơn nữa 2 ngày 2 đêm thì con nên quá nguyện như vậy. Xin chư Phật chứng minh cho con giữ được 8 giới và tu tập theo những pháp môn mà thầy đã dạy, định niệm hơi thở, định sáng suốt, định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, thân thành niệm tứ niệm xứ. Con xin cố gắng một mình tu tập trong những pháp này rất là nghiêm chỉnh. Xin chư Phật chứng minh cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đắc mạch như vậy rồi thì con cứ thọ bát quan trai. Sau khi thọ bát quan trai tới chiều rồi, đúng một ngày rồi thì mà con xả bát quan trai tới giờ này thì con nói tới giờ này là cái giờ cuối cùng của con. Con xin chư Phật chứng minh, con xin xả tám giới để con sống là đời sống bình thường, giữ được đạo đức, không làm của mình của người. Xin Đức Phật chứng minh cho con thì coi như là con khởi cái niệm, con tác ý như vậy, con nói lên cái ý mình như vậy trước cái hình ảnh Đức Phật thì coi như là mình xả tám giới đó. Thấy không? Đầu tiên con chắp tay xin thọ giới, thấy không? Như thầy đã nói rồi bây giờ xả giới thì con chắp tay lên. Khi mà con tu tập xong rồi, tới giờ mà khắc chữa xả giới thì con xin con xả giới, tức là con không còn giữ tám giới đó nữa. Thì như vậy là con xả giới rồi thì được thường, con giống như được thường, không có sợ nó phạm giới. Nó đơn giản lắm, không có gì.
Con cũng một thầy là nó bị ý ẩm hơi hợp của con, là con thả cái thả hơi hợp bình thường ấy, là con sẽ là 15-16 hơi hợp có được không ạ?
Được con, bởi vì tùy theo khi mà cái tâm nó an trú thì cái hơi thở nó sẽ chậm và nhẹ lại, có đôi khi nó lại chậm nhẹ hơn nữa. Nhưng mà theo cái sự mà an trú, nó an trú mà nó không bị tưởng, còn nó an trú mà nó bị tưởng, có cái cảm giác tưởng nào đó thì con lại tác ý nó bảo đi lại thở lại cái hơi thở bình thường, không được thở cái hơi thở này vì hơi thở này là hơi thở có tưởng. À, nó ví dụ như con ngồi về mà nó nghe nó an ổn một hơi chứ không là nó mất, nó nghe nó làm cái hơi thở nó không còn thở nữa. Nó chậm quá, chậm đến độ mình không nghe hơi thở nữa thì mình tác ý ra đó, hơi thở bình thường, không được mất nữa nha. Thì con tác ý như vậy thì nó thở lại bình thường, thì con giữ cái độ bình thường nó như vậy. Thì trong khi đó 15 hơi thở hoặc là một chút mà 15 hơi thở, 18 hơi thở hoặc là 10 hơi thở một chút cũng được, nó không, miễn là cái cơ thể của con nó không bị cái chướng ngại, nó bị rối loạn, nó bị tức, bị mệt, nó không bị có cái chướng ngại gì, nó không bị nặng nề, nó bị khó chịu mà nó thoải mái, nó dễ chịu thì con giữ cái hơi thở một chút mà chứ nó không thăng hết. Rồi chưa, hiểu chưa? Có hỏi gì nữa không? Còn có thêm gì nữa chưa? Quên hết rồi.
Con lời cầu là để 2 tháng này là con đi làm, con biết cho con ra đến xe, con không biết nói gì hơn, con dậy thì rất là xa con việc làm như này đi, liên tục để con đi việc gì vậy.
không có sao đâu, tôi chưa đúng pháp chứ không có gì đâu mà sợ, mà tôi sẽ làm chủ, có gì đâu mà lo. Mà mình cứ nghĩ rằng thầy bây giờ ví dụ như con về ngoài đó, con về ngoài đó mà con tu con gặp gì mà khó khăn thì con gọi thầy. Thì lúc bây giờ đó là thứ nhất nó mình nếu mà bình thường á thì nó có những cái gì mà khó khăn mà bình thường thì cũng như cái trong cái đầu con nó sáng suốt nhập ra bây giờ mình phải tu cái này thì nó sẽ phá được cái này chứ không gì. Thì ngay từ trong đầu con nó sáng suốt nó nhận ra, tức là con gặp qua cái tình trường của thầy nó làm cho con sáng suốt nhận ra được cái đường đi của Phật gì kìa không. Rồi cái thứ hai là cái thứ hai là khi mà con gặp những cái khó khăn thì con cũng gọi thầy. Thì lúc bây giờ đó thì nó có những cái điều kiện nó sẽ trợ giúp cho con chứ không có gì đâu mà sợ, bởi vì không phải riêng thầy giúp con mà cả chư Phật, đã tu đã nhập niết bàn rồi, nhưng mà khi những người tu theo cái giá pháp của ngài thì ngài biết rằng cái tu tập nó rất khó, cho nên nó gặp nhiều cái chướng nguyên. Cho nên khi lúc bây giờ đó mình chỉ gặp cái khó khăn đó mình chỉ gọi tên Đức Phật, thì lúc bây giờ đó mình sẽ biết là mình gọi xong rồi thì mình giữ cái tâm mình thanh thản an lạc và vô sự, nghĩa là đừng có để cho nó động nữa, mà mình giữ cái tâm của mình ở trạng thái đó thì mình sẽ tiếp nhận được cái từ trường của Đức Phật. Người ta đang luôn luôn người ta thải ra xung quanh mình từ trường hiện đó nó xảy ra đi, thì trong khi đó con khi mà giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự đó thì mình tiếp nhận được cái từ trường đó, tiếp nhận được cái lực đó, và do đó cái lực mình tiếp nhận đó, thì nó làm cho cái trạng thái của mình đang bị những cái ma chướng gì đó nó sẽ vượt qua, nó sẽ làm cho không còn có nữa. Còn nếu con giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự thì nó có cái lực từ trường khác nó phủ lên, nó trợ lực cho con, thì những cái ma chướng ở trên thân của con nó đau nhức cái gì đó nó làm nó mất đi, nó không còn có nữa. Còn nếu mà con giữ cái tâm thanh thản không được á thì nó không có tiếp nhận được cái từ trường ở bên ngoài đó. Cho nên bây giờ nó đau nhất cái gì mà con cứ giữ cái tâm thanh thản, đừng sợ, con có ý đừng sợ, hãy giữ cái tâm thanh thản an lạc, cái tâm thanh thản an lạc vô sự, không có sợ hãi, không có lo lắng, không có đau nhất, con cứ tác ý như vậy để cho cái tâm con thanh thản. Khi mà cái tâm con vừa thanh thản được thì con biết rằng thì cái đau nhất nó không thể hết. Con nhớ như cô Liễu Tiên, cô bị ung thư, trong cái giờ phút chết cô vẫn giữ cái tâm thanh thản của con, cho nên cô tiếp nhận được những cái từ trường của chư Phật, cho nên do đó mà cô không có thấy còn đau đớn. Cho đến khi mà đứa con cô nó hỏi cô, khi nó đọc cái bức thư của thầy, cái bức thư của thầy gửi ra cho cô là thầy khuyên cô nên giữ nên dục cái pháp như lý tác ý, mà tác ý để giữ cái tâm mình thanh thản an lạc, thì lúc bây giờ chư Phật sẽ giúp cho mình, giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn này. Và cô tin những cái lời này mà cô cứ giữ như vậy thì tâm tư nó ở đứa con trai của cô nó cái tâm chân non cái bệnh của cô nó hồi dần lên, thì nó lấy cái bức thơ thầy nó đọc, thì cô bảo nó lấy bức thơ thầy nó đọc để cô sách tấn cô để mà cô giữ cho được khi bị cái bệnh ung thư nó đau nhất lắm. Cho nên khi đó bắt đầu nó đọc cái bức thơ thì cô đọc cho cô nghe, đọc lần thứ nhất, cho đến khi nó đọc lần thứ nhất xong cái bức thơ rồi nó nói mẹ con sẽ đọc lại cho mẹ nghe lần nữa, thì bà gật đầu và bảo đọc đi. Thì lúc bây giờ nó đọc lại lần nữa, đến khi lần nữa nó đọc xong rồi thì nó mới hỏi mẹ con đọc lại cho mẹ nghe lần nữa được không, thì không có thấy bà nói, không có thấy bà trả lời gì hết. Thì đến lúc nữa thì bà đã chết, đã chết thì nó kêu ba nó thôi. Rồi lúc bây giờ đó thì rõ ràng là bà chết trong cái sự an ổn, trong cái sự tập rất là tỉnh thức, cho nên bà vượt qua được là nhờ cái tâm thanh thản an lạc vô sự của bà mà tiếp nhận được cái tu được cái tu Phật, cho nên cái cảm thọ mà đau nó không có làm bà bị rối loạn, bị mê muội, cho nên cuối cùng thì bà chết trong cái sự tỉnh thức rất là an ổn trong cái tâm thanh thản. Thì do đó mình khi mà các con gặp những cái chướng duyên gì đó, các con cứ giữ được cái tâm thanh thản, giữ được cái tâm thanh thản thì các con sẽ có những cái tu được cái tu Phật cái hỗ trợ cho các con vượt qua những cái khó khăn. Còn bây giờ phút chết cũng vậy, thì các con cũng sẽ vượt qua. Các con nhớ kỹ.
Con kính được thầy, thầy là tưởng như con xa thầy, nhưng con không được gần thầy để con hỏi hát. Thì con có gặp một cái khó khăn trong cái trình tu, nhưng với điều kiện là con phải giữ gì đấy là thiên lương. Để coi là lúc đó thì con được giữ tên thầy, cho con có một cái kiến dạng hiểu biết biết các chuyện cả các khu thực tập này, thì lúc đấy thầy cũng biết là con thầy được thầy
đúng vậy,
thầy cho con một cái kiến dạng để diễn tả ra tự chuyện bản thân để làm thì vượt qua cái các khó khăn đó.
Để đương nhiên là để khi đó mà con ước gì con tác ý vậy rồi không, con ước gì con tác ý xong cái câu này rồi thì con giữ cái tâm thật thà, thì lúc bây giờ đó thầy hoặc là chuyên thành cái tự nhiên con được gì, còn con không có giữ cái tâm thật thà thì không có thể nào có biết được, không biết hơn được. Cho nên khi ước chuyện như vậy là mình phải giữ được cái tâm của mình, giữ tâm thật thà hay là được, không có dao động. Lúc bây giờ khi mà cái tâm con giữ được an trú được rồi, tức là an trú trong cái thanh tạng đang làm vô tự, thì ngay đó là con cái thứ trước là con biết được đâu ra cái gì biết liền, tức là chúng ta sẽ hỗ trợ để mà con biết được cái cách tiếp thu này, cũng như là thầy ngồi đây nhắc con vậy. Con thấy nó màu nhiệm vậy đó, chứ không phải là không màu nhiệm đâu, nhưng mà điều kiện là mấy con phải giữ gìn một cái gì để tương ưng đó, con mới nhận được, chứ mấy con không giữ gìn tương ưng đó là có con nhận không có được đâu. Bởi vì cái thân mà các con bị động đó, nó bị hàm vua, nó cách liệt với thánh, các con thấy không? Còn các con muốn nhận được thì các con phải giữ gìn cái tâm của con với thánh rồi thì các con mới nhận được cái này, thì mới sáng suốt được. Con hiểu chưa? Tu tập là như vậy nó mới được, chứ còn nếu mà không biết đó thì cái chuyện này còn nối với ghen, còn thì còn biết mà thì cua chứ còn không chắc được. Có vậy thôi. Thì nói chung là những người tu như chư Phật mà đã tu xong các vực A-la-hán mà tu xong rồi họ luôn luôn thương chúng sanh, nhưng mà vì chúng sanh không có cái trạng thái tương ưng với họ cho nên không tiếp nhận họ. Chứ nếu mà còn giữ đúng tương ưng họ thì mấy con sẽ tiếp nhận được cái lực của họ giúp mà. Có thì mấy con nhớ chưa? Nhớ mà ráng mà tu. Đời nay mà được gặp chánh pháp như thế này thì là mấy con may mắn vô cùng.
Chúng
con đã về đây vì muốn học tâm tài, mình thôi thì mình còn cần thầy nữa, nhân quả mà con biết rồi, nhân quả thì phải trả, trả mà vui lòng trả thì nó sẽ tạo những cái duyên cho thuận tiện để cho mình tu tập, thì cái nhân quả nó thực hiện biến là thế, không có gì đâu. À thôi bây giờ đầu chưa ra tập nè, mới có bỏ thời gian, một thời gian qua là mới có gì hỏi thầy tiên các con. À cái băng hả con muốn có cái băng này hả phải không? Được rồi, đâu có gì đâu, để đưa cái máy vô xài cái gì. Không có gì đâu.
Thầy cho chị em cũng coi chi ít khác mà con xin là một bộ đình.
À được rồi, để thầy sẽ cho một bộ đình gì chứ mà à, còn về tất cả những cái pháp thì coi như là mấy con cho thầy thiết nghĩ mấy con cô động lại trước cái pháp này mà tu. À bây giờ thầy dạy đi thân hành niệm, rồi đi chức hành chất thiền chỉnh giá, rồi được niệm hơi thở, tất cả những pháp thầy dạy đúng như đó mấy con đừng có học tu nữa mà chỉ đi nó tu thôi.
Vâng, chứ con là thầy có ý mấy con là muốn gửi pháp cho chị em ở ngày đó học.
À
thì chứ là con thò thì con xin thầy.
À thầy sẽ gửi cho con mà gia mang gì quải mà mời tí chút. đâu có không cho, sẽ cho con mang một về một cái số mà con đem về quải nó cho chị em ở ngoài đó.
Vâng, nhất là những cái mời chú tới cho Duy đấy ạ.
Mời chú tới Duy. để mà thấy được những cái giới đức thánh của Duy chính lắm là con, không phải dễ đâu.
Dạ.
Rồi những lời phần dạy tập 2 đó,
dạ, vâng.
Để biết được phần hỏi hay là cách thức phần pháp nào đưa cho phần pháp mà Đức Phật đã dạy, để biết được những cái thế giới của chúng ta đang sống là cái thế giới viên đạo, vâng. Mà Đức Phật có viên đạo tưởng, viên đạo tình, viên đạo kiến,
vâng.
Đó
mà cái coi như là đường lối của Đức Phật đi tập của Đức Phật cũng hay lắm này ạ. Trở nên thầy từ hôm mà thầy phát cho con nó kiểu đấy và con áp dụng con thấy nó thành thục nó quen, trong con bước ra khỏi thất là coi là cái tâm con đã coi như là do vỡ đường bước đi và hơi thở, nên là cái ống lật của con nó cũng giảm bớt đi ạ.
Đúng vậy, bởi vì thầy đưa ra pháp nào thì mấy con cũng có lợi ích hết chứ. Đây bắt đầu mấy con đọc lại thì mấy con sẽ đọc kỹ lại thì mấy con sẽ tu tập, sẽ có kết quả. Thầy viết sách là thầy viết sách đem lại lợi ích thiết thực cho mấy con lắm, chứ không có nói lòng vòng đâu, mà nói có pháp hành tu đàng hoàng.
Chỉ có thầy là người mới dám nói thật cho người như thế. Nếu con thấy trên cái da này chưa thấy có một ai để dám nói ra những lời như thế cả. Vì họ thứ nhất là họ đã phạm vào giới, thứ hai là họ sợ chết cả. Thế cho nên là thầy thì thầy không sợ chết, thầy tất cả vì chúng sinh, vì chúng con. Mà thầy coi là kẻ cả chính mạng của thầy, thầy cũng không còn gì chết. Thì cho nên là thầy dám nói thật, nói thẳng như thế.
Đó, thì thầy nói thẳng, nói thật còn mấy con biết, mấy con này cho mấy con tu được. Còn thầy kể ai giết, thầy giết, thầy gì là họ ghét, hay là vẫn sao thầy không sợ đâu. Đâu tại vì mấy con không nhớ thôi. Đừng mai mốt có nhớ mà hỏi thầy thì đem mang theo thì tu. Thích mà tu mà về mà nghe. Cái thầy thì giờ nào thầy cũng nói, cũng có chuyện nói hết rồi. Mà nói thì nói tu chứ không ai nói chuyện, không vinh phong cũng hoài. Thôi bây giờ thôi ráng về tập đi con, thời gian không có.